Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh, phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình phát thanh hôm nay, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2025. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung ghi nhận về việc phát huy vai trò của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo sâu sát và quyết liệt của Ban Thường vụ, huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác phát triển kinh tế, xây dựng đảng và cải thiện đời sống nhân dân. Đây là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của đảng bộ huyện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân và đặc biệt là dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bài viết về những thành tựu nổi bật của Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh trong năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh, năm 2024 đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng trong cả lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội lẫn công tác xây dựng đảng. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ không chỉ thể hiện ở việc xây dựng các chiến lược và định hướng dài hạn, mà còn ở khả năng nắm bắt thực tiễn, đưa ra các giải pháp phù hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở. Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhờ các giải pháp phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, toàn huyện đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó tỷ trọng nông nghiệp giảm, công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Về vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Đinh Sơ Rinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy cho biết.
Ban chấp hành đảng bộ huyện đã quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Căn cứ với nội dung chỉ đạo của cấp trên đã luôn bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ huyện trong từng giai đoạn với từng nội dung, rồi có giải pháp kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nên được sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, được sự đồng thuận của nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã mạnh dạn đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh để giải quyết những khó khăn vướng mắc, để mà tạo ra những tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được nhân rộng, giúp gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Các loại cây trồng chủ lực như lúa, ngô và các loại cây công nghiệp tiếp tục được phát triển, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong và ngoài huyện. Song song đó, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, với tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt và cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này không chỉ đảm bảo sự thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng, mà còn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ còn thể hiện rõ nét qua việc phân công các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng đảng huyện ủy tham dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. Đặc biệt là việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú ở nhiều nơi. Đảng viên đã giữ được mối liên hệ mật thiết với nhân dân, giúp đỡ nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vĩnh Thuận là một trong những xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện. Các hộ gia đình đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí thấp, ngại tiếp xúc và ngại thay đổi. Tuy nhiên khi thực hiện nghị quyết của huyện về lãnh đạo thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú đã dần mang lại nhiều kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Sau nhiều năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú, mối liên hệ giữa đảng viên và nhân dân đã gắn bó mật thiết hơn. Từ thực tế của từng hộ gia đình, đảng viên đã tham mưu, đề xuất với đảng ủy, ủy ban nhân dân xã những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân để tháo gỡ. Nhiều hộ nghèo chưa chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước được đảng viên giúp đỡ đã tiến bộ hơn, có ý chí vươn lên thoát nghèo. Ông Đinh Phiết, đảng viên chi bộ Lăng Sáu, xã Vĩnh Thuận chia sẻ.
Qua phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, thì riêng bản thân tôi cũng chấp hành sự phân công của chi bộ là trực tiếp 2-3 hộ gia đình để vận động các gia đình là thực hiện, nhất là về chấp hành các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Nó quan trọng nữa là đẩy mạnh mình để phát triển kinh tế, làm sao để thoát nghèo. Do đó thì thường xuyên đến các hộ. Do đó hiện nay một số hộ đã được thoát nghèo.
Những thành tựu đạt được trong năm 2024 là minh chứng rõ nét cho vai trò lãnh đạo toàn huyện của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Với sự chỉ đạo sát sao, chiến lược đúng đắn và tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ Vĩnh Thạnh không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, xã Vĩnh Hòa đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và những nỗ lực không ngừng của chính quyền cùng người dân. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại những thành tựu đáng tự hào, giúp nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về những thành tựu nổi bật mà Đảng ủy xã Vĩnh Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến thăm xã Vĩnh Hòa, chúng tôi không khỏi cảm nhận sự đổi thay rõ rệt nơi đây. Không khí xuân tràn ngập trên từng thôn làng như khoác lên cho vùng quê này một chiếc áo mới, rạng ngời, tràn đầy hy vọng. Xã Vĩnh Hòa là xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là vùng di dân tái định cư Hồ Định Bình. Vì vậy đời sống của nhiều hội viên còn gặp khó khăn. Tuy nhiên các hội đoàn thể trên địa bàn xã như Hội Nông Dân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, như tạo điều kiện về nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hội Nông Dân xã Vĩnh Hòa cũng đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích các hội viên tham gia phát triển kinh tế. Đặc biệt xã đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với thu nhập khá cao từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như các hộ ông Đinh Văn Hùng ở thôn M9, ông Nguyễn Văn Mẹo ở thôn M8 và ông Trịnh Xuân Lời ở thôn Tiên An. Bên cạnh đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Vĩnh Hòa đã tích cực vận động hội viên phụ nữ xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình tại các chi hội nhằm giúp chị em ổn định đời sống. Chị Đinh Thị Cảnh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Vĩnh Hòa, chia sẻ.
Thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Trong thời gian vừa qua thì hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cũng giải ngân cái nguồn vốn cho phụ nữ nghèo. Nguồn vốn này cũng được chị em phát triển kinh tế tại địa phương thì cũng rất là hiệu quả. Đối với chị em thì một số chị thì vay sử dụng cái nguồn vốn này thì để mua các loại giống cây như keo, bạch đàn á, trồng. Nguồn vốn này đã tạo cho chị em phát triển kinh tế tại địa phương, như chị Mai Thị Nga ở thôn 16 nuôi bò sinh sản, chị Đinh Thị Nhuận ở thôn 19 cũng áp dụng nguồn vốn này nuôi heo đen, nuôi bò sinh sản, trồng cây keo rất là hiệu quả.
Các chi bộ cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Các chi bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác. Nhờ đó, người dân mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Chị Đinh Thị Khanh, bí thư chi bộ thôn M10 cho biết.
Hiện nghị quyết của chi bộ đề họp để là các ban ngành vận động hội viên cũng như là chính quyền vận động nhân dân tham gia các chủ trương của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước. Để phát triển kinh tế là chi bộ đưa ra nghị quyết rồi đến các hội đoàn thể, nhất là hội nông dân đấy, ở các mô hình như là mô hình mà áp dụng các khoa học kỹ thuật để tuyên truyền cho bà con áp dụng để phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là cho địa phương. Hai năm nay cũng có mô hình áp dụng như là trồng ớt, còn mô hình nuôi dê. Thế qua thực hiện thì thấy cuộc sống bà con có thay đổi, kinh tế của gia đình cũng ổn định hơn so với trước.
Ông Đinh Doãn, bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, nhấn mạnh rằng việc phát triển kinh tế xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy xã. Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên và yêu cầu mọi người gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhờ đó, trong năm 2024, xã Vĩnh Hòa đã tiếp nhận nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này được đầu tư cho các hộ dân chuyển đổi nghề, triển khai hai dự án chăn nuôi bò sinh sản, xây dựng công trình giao thông bê tông và nhà văn hóa. Những nguồn lực này đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương, tạo ra nhiều việc làm, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ông Doãn cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm khi mà ủy ban huyện cũng như là huyện ủy cũng giao chỉ tiêu các cái đơn vị về tổ chức thực hiện năm 2024 ấy, thì ngay từ đầu năm thì đảng ủy đã tập trung rồi triển khai quán triệt cho tất cả cán bộ và các cái chi bộ thực hiện các cái chỉ tiêu. Thì ngay từ đầu năm là các chi bộ đã đăng ký chi bộ bốn tốt và đã đăng ký chi bộ trong sạch vững mạnh, được sự quan tâm của Đảng nhà nước, đặc biệt nhất là các cái chương trình và cái khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, thì bà con cũng dần dần là thay đổi cái tư duy canh tác, bà con nhân dân đã cũng mạnh dạn đầu tư những cái cây có giá trị kinh tế cao, là bà con tập trung cái việc chăn nuôi. Ở Vĩnh Hòa thì phần lớn là chăn nuôi bò, lợn và tập trung cho cái sản xuất như cây ớt hoặc là rau màu và một số cây công nghiệp. So với trước đây thì đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Hòa nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng thì có cái sự phát triển hơn nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo thì giảm so với trước đây.
Kinh tế xã Vĩnh Hòa hàng năm đều có mức tăng trưởng ổn định. Năm qua tổng giá trị sản phẩm đạt mức tăng trưởng 10,8%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 12 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách xã theo phân cấp ước thực hiện hơn 55 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,11%, giảm 20,43% so với năm trước. Đặc biệt trong năm 2024, xã Vĩnh Hòa đã giải quyết việc làm cho 53 lao động, đạt 117,7% so với kế hoạch. Những thành tựu đạt được của xã Vĩnh Hòa hôm nay là nhờ sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự hỗ trợ từ các chương trình dự án. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và sự điều hành của chính quyền, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Một mùa xuân mới lại về mang theo niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho xã Vĩnh Hòa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vân Canh.